Thầy dạ, con là Nhật Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị quý vị. Hôm nay thứ sáu 28 tháng 12 năm 2012 Phật lịch 2516. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện với thoa sót mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Paris 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đạo Phật Pháp Buddha Đàm hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản kinh 33 kinh tốn tụng tiếp theo năm pháp năm thượng phần ký sự sẽ do Đức Quý Thiên giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tăng ni tâm nguyện thỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đức Thiên Hành tập thỉnh lễ Tam Bảo. Kính thiên sư Minh Hạnh, kính thật chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Phật học cơ bản trường bộ kinh 33 kinh phóng tục tiếp theo năm pháp năm tượng phần kiếp sự. Này các hiền giả, có năm pháp vị thế tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc a la hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có thanh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là năm? Năm tượng phần kiếp sự: sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo kỵ, vô minh. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, và những thức linh cho dịch diệt, chúng con cung kính. Chúng tôi rất đáng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay trong một thời gian.
Người ta nói rằng người giàu và cho đến khi mà nào đạt được kết quả thì chúng ta mới chọn tự nhiên tất cả. Thì điều đó cho chúng ta có những bài học rất là ý vị cho cuộc sống hàng ngày. Mời quý Phật tử lắng nghe Pháp thoại hôm nay qua lời giảng của Đại Đức Thừa Tiến. Và bây giờ thì xin thay mặt đại chúng của thân Đại Đức Thừa Tiến bắt đầu cho Pháp thoại hôm nay.
Sama Samputu Fakawa Butang Pakawantang Afiwa Demi Swakato Fakawata Tamu Tamang Masami Subati Banu Fakawato Sa Wakasanko Sangang Namami Namatu Rakanapiyasa. Đệ tử sẽ thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, do nhờ qua lực tán dương ân đức của Tam Bảo phần phước phát sanh kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, chia điều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tiến tu trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, ngày hôm qua chúng ta đã nghe thượng tọa Giác Đẳng thuyết về năm cái pháp hạ phần kiết sử. Thì trong một loạt những cái bài giảng mà của Đức Phật khi mà ngài thuyết ra, đã được ngài Sariputta, ngài Sa Lợi Phất, ngài hệ thống lại, và năm cái pháp hạ phần kiết sử như chúng ta đã được nghe có cái tính chất thô. Thì hôm nay năm cái pháp mà thượng phần kiết sử nó có một cái tính chất đặc biệt hơn và vi tế hơn. Thì ở đây năm pháp mà của năm cái thượng phần kiết sử là thông thường là chúng tôi đọc là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Do vì đã quen như vậy, còn cái bản dịch này đó thì là của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, ngài dịch là sắc tham hay là vô sắc tham, mạn, trào cử và vô minh. Nhưng năm cái thượng phần kiết sử này để cho chúng ta thấy tại sao nó lại là vi tế, mà bậc thánh như thế nào mới có khả năng để loại trừ và đoạn tận hết tất cả năm cái thượng phần kiết sử này. Thì kính thưa quý vị, năm cái thượng phần kiết sử cũng được nói lên để cho chúng ta thấy rằng những cái hạ phần kiết sử từ thô các bậc thánh hữu học như là bậc thánh Tu Đà Quờn thì diệt trừ được ba cái kiết sử đầu: thân kiến, hoài nghi và thế giới cấm thủ. Và bậc thánh Tư Đà Hàm hay còn gọi là bậc thánh Nhất Lai chỉ tái sanh trở lại một lần nữa thôi. Thì vị này đã giảm nhẹ được dục ái và sân. Cái sự sân hận nó cũng vẫn còn, nhưng cái tính chất nó giảm nhẹ. Ví như một người họ có cái tâm sân mãnh liệt, chỉ cần người nào họ nói đến tên của cái người ấy, hay là chỉ cần một cái cử chỉ, hành động, một cái nhìn, họ đã bất bình và cái tâm sân của họ sanh khởi rất là mãnh liệt. Nhưng có nhiều chúng sanh hay hay là có nhiều bậc hiền trí hoặc giả là các bậc thánh nhân mà bậc Tư Đà Hàm. Vị này cái dục ái và cái sân hận của cái vị này nó đã giảm nhẹ mùi lượng ví như là 10 phần thì cái vị này giảm được 5 phần. Mãi đến khi mà bậc thánh A-na-hàm mới dứt trừ được hai cái kiết sử của năm cái hạ phần kiết sử, đó chính là dục ái và sân hận. Cái sự tham ái và cái sự sân hận, bậc thánh A-na-hàm đã hoàn toàn dứt sạch và đoạn trừ tận gốc rễ. Nhưng còn năm cái thượng phần kiết sử, đó chính là cái ái ở trong cái những gì mà chúng ta thấy được, chúng ta cảm nhận được và chúng ta đụng chạm được, như là ái sắc là cái chữ ái ở trong tiếng Hán đó, người ta dịch nghĩa là yêu hay là thích. Thì có một số người trong đời sống không phải là họ có một cái tâm lý nó cứng cỏi, hay là họ có một cái tư tưởng nó không có được nhìn có vẻ như là họ không có cảm tình, hay là họ không có quan tâm đến người khác, hay là cái tư tưởng của họ nó có một cái một điều gọi là có những người họ có máu lạnh. Chúng ta thấy cái nét mặt hay là cái cử chỉ của họ không có dường như là thân thiện. Thì ở trong cái ái sắc, khi mà chúng ta thấy cái vấn đề của một con người, một chúng sanh thương yêu và chiều mến và hướng tâm mình đến một cái đối tượng khác, thì tất cả chúng sanh nào mà vẫn còn cái sự hiện hữu, vẫn còn cái sự ưu tư và cái phiền não, thì những cái hạng chúng sanh này trong cái lĩnh vực mà thiền định cũng vậy. Nếu như một số vị ẩn sĩ, một số sa môn và la môn, một số vị hành giả tu tập để đạt được những cái thiền chứng, những cái thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, thì họ luôn nghĩ tưởng đến những cái thiền chứng của mình, và ở đó nó cũng là một cái tham và cái ái ở trong đó. Họ dính mắc và họ chấp nhận những cái cảnh giới như là các vị Phạm Thiên sanh ở trong cõi trời Phạm Thiên, sắc giới hữu tưởng. Thì chúng ta thấy đó chính là cái ái sắc, hay là nói ở trong cái cõi dục của chúng ta, chúng ta nhìn thấy một cái cảnh vật đẹp và chúng ta thấy một cái người có cái nhan sắc đẹp, cái tướng tốt, thì khi bây giờ tâm của chúng ta thường hay bám líu và con mắt của chúng ta không có được tu tập thường thục và không có như lý cách ý, không có khéo để mà điều phục nó, thì chúng ta sẽ nhìn đắm đuối những cái gì mà chúng ta yêu thích và những gì mà chúng ta cho rằng đó là cái điều không thể dứt ra được. Do vậy ái sắc hay là sắc ái, một cái khía cạnh để cho chúng ta thấy ở trong cái nội tâm nó rất là vi tế. Khi mà một vị hành giả tu tập thiền định chẳng hạn, họ chứng được sơ thiền, họ diệt được không phải là gì được, nhưng mà họ đã ly dục, ly các ác bất thiện pháp, nhưng mà họ vẫn còn cái trạng thái của cái sự dính mắc, của cái sự tham chấp ở trong cái cảnh giới thiền ấy. Và nếu như sau khi mà thân quả mạng chung, họ không có bị đứt thiền, họ không có ngoại thiền, nếu như một vị hành giả mà chứng được sơ thiền, sau khi họ không có bị ngoại thiền sau khi chết, họ sẽ sanh về cái cảnh giới của cái vị Phạm Thiên ở trong cõi sơ thiền, một trong ba cõi sơ thiền, đó là cõi Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Thì do vậy đó, ba cái cõi sơ thiền để cho chúng ta thấy rõ ở trong đó các vị Phạm Thiên cũng có cái hình tướng, và các vị ấy có thể quá hiện đến nơi này nơi kia để làm những cái việc này việc nọ, như là Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý. Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý khi mà Đức Phật ngài thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, và ngài không có muốn thuyết giảng Phật ngôn và không có muốn hoằng thai chánh pháp, thì khi ấy chính Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý là người đã xuống để cung thỉnh Đức Bổn Sư của chúng ta ba lần, và Đức Phật đã hứa khả với Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý để Đức Phật ngài sẽ khai thị và ngài sẽ chuyển vận bánh xe pháp. Cho nên cái vấn đề yêu thích ở trong những cái cõi hay là những cái cảnh giới tái sanh, một cái sanh khủ mà một chúng sanh bám víu và chúng sanh có cái sự chấp thụ ở trong đó. Nói tóm lại, cái ái sắc là cái gì yêu thích những cái cảnh đẹp, yêu thích mà nó bị dính mắc ở trong tâm. Có những vị hành giả tu tập thiền định, khi mà họ có một cái ấn chứng gì của trong thiền, thì cái tư trí, cái hỷ lạc nó phát sanh, thì họ cũng vẫn không muốn để mà rời xa nó, vì cái sự bám chấp, và họ muốn rằng cái sự quan hỷ khi mà cái sự thích thú ở trong cái nội tâm như vậy, họ cho rằng đó là cái điều cao thượng rồi. Nhưng mà đối với Đức Phật thì không như vậy. Ngài trước khi thành Phật, Đức Bồ Tát trong một chuỗi dài sanh tử luân hồi, Đức Bồ Tát ngài đã thấy rõ, ngài đã biết rõ, nhưng vì cái pháp độ và cái trình tự pháp nó phải diễn tiến, cái sự tu tập của Đức Bồ Tát là như vậy. Trong một cái cuộc sống của một vị Bồ Tát, ngài hành những cái thiện pháp và thường nhắc đến Đức Bồ Tát, thì chúng ta thấy rằng mỗi khi mà Đức Bồ Tát ngài sanh ra ở tại đâu, ngài thường làm các cái việc công đức phước báo, và ngài không có sợ hãi những cái công đức, những cái phước báo, và ngài đã bố thí và tất cả những gì tài sản ngài đã cho ra, và ngài có một cái tâm lực khéo léo và lớn mạnh hơn là những người họ nghĩ rằng họ bố thí, họ làm phước, họ cúng dường và họ tạo trữ cái nguồn công đức để kiếp sau họ được đẹp trai, họ được thông minh, họ được như thế này như thế kia. Thì Đức Bồ Tát ngài khi mà ngài thực hành những cái thiện pháp và ngài ẩn ở trong rừng sâu, ngài tu tập thiền định, và rất nhiều nhiều kiếp Đức Bồ Tát ngài thành một cái vị Phật Thiên, À, như vậy đó, ở trong cái cảnh giới của cái vị Mạc Thiên thì vị này à, và trong cái cảnh giới của vị Phạm Thiên nó cũng có à, hai tầng à, giai cấp, hai tầng riêng biệt khác nhau. À, như chúng ta biết rằng à, à, gọi là tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì dục giới là những cảnh giới mà chúng sanh hưởng dục, chúng sanh hưởng những cái ngũ trần dục lạc nó thô hơn, và chúng ta thưởng thức những cái thức ăn, chúng ta đụng chạm và chúng ta à, hy cầu, à, hy vọng và mong chờ, à, mong đợi một cái gì đó nó à, hiện đại và nó có một cái tính chất nó thật sự là à, phải thấy rõ, phải biết rõ, và à, một điều là cần phải chạm, cần phải à, đụng đến nó. Thì khi mà ở trong cái cõi dục của chúng ta nó thô thiển đến như thế à, còn đối với cái cõi à, sắc giới thì như thế nào? Cõi sắc giới các vị Phạm Thiên không có như chúng ta, các vị Phạm Thiên thì à, hơn hẳn à, các vị à, chư thiên bậc thấp, như là à, chúng ta biết ở cõi à, nhân loại và cái cõi trời à, thì nhân loại có những vị hưởng dục, hưởng cảnh và cảm thấy say mê, thích thú ở trong đó. Nhưng mà đối với các vị trời, như là vị đại thiên vương và đạo lực, trên đó các vị trời thì, có một cái cách hưởng thụ, nó thù thắng, nó vi diệu hơn và nó xa hơn, nó khác với lại cái sự hiểu biết và cái trình độ tâm của chúng sanh ở cõi cõi người. Thì một vị chư thiên mà ở cõi trời đạo lợi, khi mà họ nhìn xuống cõi nhân loại của chúng ta, họ nghĩ rằng với cái hình vóc, cái vóc dáng của một cái vị chư thiên ở trên cái cõi trời đạo lợi, thân to cả hai ba do tuần hoặc hơn nữa, và khi mà họ phải nhìn xuống cái cõi nhân loại này, họ thấy chúng sanh những cái thể trượt, 32 cái thể trượt, tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ vân vân, họ cảm thấy nhàm chán, họ cảm thấy là nó không có được tốt đẹp. Cũng như chúng ta là thân nhân loại thì chúng ta thấy những cái loài bạn xanh như là con, những cái con vật như là con bò, con heo, con chó chẳng hạn, những con vật đó nó ăn những cái thức ăn nó thích thú và nó khoái khẩu với những cái loại thức ăn mà chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào mà sử dụng được, mà chúng ta không thể nào mà dung nạp được những cái thức ăn đó. Còn có người thì khác hơn, thích thú và ăn uống và hưởng thọ, hưởng cảnh những cái điều nào mà chúng ta cảm thấy khoan khoái, hạnh phúc, sung sướng, khả lạc, khả ý, khả hỷ, vân vân. Nhưng đối với cái vị chư thiên bậc thấp thì cái vị này lại không cho rằng những cái điều mà chúng ta ăn uống, chúng ta sinh hoạt ở dưới cõi nhân loại này, họ cảm thấy nhàm chán và họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng cái sự nhàm chán và cái sự sợ hãi đó đối với cái vị chư thiên thì cái vị chư thiên cũng vẫn còn là thô hơn đối với cái vị Phạm Thiên. Mà cái vị Phạm Thiên ở những cái tầng trời như là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi tứ thiền, thì trong những cái tầng thiền nó có một cái sức mạnh của cái năng lực thiền, và cái sức mạnh của năng lực thiền đó nó sẽ tạo cái điều kiện để cho một cái vị Phạm Thiên ở trong cái tầng thiền tương thích với cái kết quả mà đời sống quá khứ cái vị Phạm Thiên đó đã từng tu tập, đã từng tạo trữ. Vì vậy các vị Phạm Thiên vẫn phải sử dụng những cái năng lực và cái tâm thiền của mình để hưởng cảnh và an trú vào trong cái sự an lạc của thiền định. Như vậy ái sắc, cái tất cả những cái điều kiện nào mà có khả năng mà thích ứng và an lập, hay là một cái nơi nào mà có cái sự hiện hữu bởi cái xác thân, hay là bởi những cái tính chất của cái sự xúc chạm, thì tất cả những cái điều ấy sẽ là cái sự hy cầu và cái sự hy vọng cho những ai mà vẫn còn cái tư tưởng, vẫn còn cái tâm ái luyến theo cái cảnh sắc đó. Chúng ta chung quy gọi là ái sắc, là yêu luyến và thích thú ở trong cái những cái gì mà đẹp và những cái gì mà tốt, và chúng ta nhìn nhận và cảm thấy được. Và chúng ta nói đến cái thượng phần cái sự thứ hai, chính là cái vô sắc, ái vô sắc. Cái ái mà của vô sắc Arupa Rago ở trong cõi vô sắc, trong bốn cõi vô sắc giới, là những cái vị phạm thiên vô sắc. Những cái vị này bởi vì vô là cái gì mà chúng ta đụng chạm, chúng ta rờ nắm, và chúng ta có thể cảm nhận bằng cái sự xúc giác, bằng cái sự đụng chạm. Còn cái vô sắc chính là các vị phạm thiên ở trên cõi trời vô sắc. Các vị này vẫn còn có một cái sự tham và cái những cái tầng thiền mà các vị trời vô sắc ở trong đó. Thì trong bốn cõi trời vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, những cái tầng thiền mà vô sắc ấy, các vị phạm thiên đó nghĩ rằng những cái nơi mà không còn cái sự hiện hữu bởi cái thân tứ đại này nữa, bởi cái sắc pháp này, thì người ta cho rằng đó là cái nơi thích thú, và cái nơi đó chính là cái điều đem đến cho chúng ta cái sự an lạc nhất. Thì chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát khi Ngài đã bỏ hoàng cung, Ngài đi xuất gia, Ngài đã thọ giáo với hai cái vị thầy đầu tiên của Đức Bồ Tát, chính là ông Alara và ông Uttaka. Hai cái vị đạo sĩ này đã từng giảng dạy thiền định cho Đức Bồ Tát. Và một vị đó thì như đạo sĩ Alara thì chứng được không vô biên xứ thiền. Xin lỗi quý vị, là một ngài đã chứng được vô sở hữu xứ thiền, đạo sĩ Alara. Còn đạo sĩ Uttaka thì chứng được phi tưởng xứ thiền. Mà ở trên cái tầng thiền ấy đó, cái tuổi thọ rất là dài, rất là lâu. Cái cõi phi tưởng xứ, cái cõi ấy, một vị phạm thiên và ở trên cái cõi ấy, vị này sống đến 84.000 đại kiếp của trái đất, rất là lâu như vậy. Thì trong khi mà Đức Bồ Tát Ngài cũng tu tập, và Ngài cũng đã chứng đạt được những gì mà hai cái vị thầy của mình chứng đạt, nhưng đối với cái trí tuệ và cái sự hiểu biết của một vị đương lai sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì Ngài sẽ không có hy vọng và không có khả hỷ và không có chấp nhận với cái sự mình chứng đạt được. chúng ta thấy rằng một người nào mà làm các cái công đức phước báo như là tu thiền hay là đi làm phước ở chỗ này chỗ nọ chỗ kia, và tất cả những cái công đức nào mà người ấy thực hành và người ấy làm, thì những cái công đức đó sẽ hướng đến cho họ thành tựu được những cái điều an lạc ở cái kiếp hiện tại và cái kiếp tương lai sau. Nhưng vì một vị như bậc thánh A-la-hán chẳng hạn, thì năm cái thượng phần kiết sử này chính là những điều mà bậc A-la-hán thinh văn thường các vị ấy phải trải qua và phải đoạn tận nó, không có thể nào mà còn dư sót lại. Nếu như là còn dư sót thì không không thể là một bậc thánh A-la-hán được. Do vậy thì một cái cảnh giới mà vô sắc mà chúng sanh hy cầu và chúng sanh đã sống nương tựa và bám víu vào đó, và cái nơi đó sẽ là cái nơi mà cái vị phạm thiên vô sắc sẽ mong chờ và mong đợi. Thì khi Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài đã có cái sự suy tưởng rằng là hai cái vị đạo sĩ A-la-rá và U-đà-ca, hai vị này có cái trí tuệ và có thiền định rất là cao xa, rất là sâu sắc, và hai vị này có khả năng để lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật. Chỉ cần nghe lời dạy của Ngài thôi, Ngài sẽ khiến cho họ mau chóng chứng đạt được các tầng thánh quả để giải thoát sanh tử luân hồi. Nhưng mà thật là không có được tốt đẹp cho hai vị này, bởi vì hai cái vị đạo sĩ mà Đức Phật Ngài hướng tâm đến để tế độ thì hai vị này đã mới vừa từ trần. Một vị thì từ trần cách đó một tuần lễ, một vị thì từ trần vừa mới ngày hôm qua khi mà Đức Phật Ngài thành đạo. Cho nên Ngài mới, Đức Phật Ngài mới thấy rằng hai vị này đã sanh về cái cảnh giới vô sắc của trời Phạm Thiên. Thì quý vị biết rằng trời Phạm Thiên vô sắc thì không có cái sắc pháp, thì như vậy sẽ làm sao để mà gặp được Đức Phật, gặp được Đức Chánh Đẳng Giác để mà nghe pháp và để tu tập chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Thì trong ba cái cõi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì một người mà ái luyến hay là một người có cái sự hy cầu và mong muốn tái sanh về cái cảnh giới như là Phạm Thiên vô sắc chẳng hạn, thì đó cũng là một cái chướng ngại cho một cái chúng sanh đó, cho một người đó sẽ không có đạt được cái tầng thánh quả giải thoát là A-la-hán này. Và một cái khía cạnh khác chính là ngã mạn. Trong năm cái hạ phần kiết sử, chúng ta thấy cái sự ngã mạn của bậc thánh Dự Lưu thì nó cũng có phần thô hơn. Vị này biết rằng là những cái điều chúng ta, là những điều mà ta đã chứng đạt, ta đã chứng ngộ được, và có thể là ta sẽ nói ra cái điều mà ta đã chứng đạt, nhưng có cái tính chất là nó thô thiển hơn đối với cái quy trình của cái tâm thiền chứng hay là tâm đạo sát trừ được những cái phiền não mà trong những cái giai đoạn các bậc thánh phải trải qua. thì cái ngã mạn đó chúng ta phải hiểu một cái khía cạnh là các bậc thánh không có cái sự ngã mạn thái quá như là chúng ta khen mình và chúng ta chê người, hay là chúng ta có một cái tính chất nó thậm tệ hơn. Nhưng ở trong cái khía cạnh của các bậc thánh thì cái sự ngã mạn mana, ngã mạn của các việc này có cái tính chất nó thâm thúy và nó sâu sắc hơn. Và khi mà một chúng sanh có cái sự ngã chấp và cái ngã mạn trong cái tính cách của cái sự ngã mạn, một cái trạng thái tâm tự đắc tự kiêu hay là tự cao tự mạn, và có cái sự so sánh ở trong đó cũng là cái sự ngã mạn. Và trong chính cái cách một người có cái sự ngã mạn, người này nghĩ rằng ta hơn cái người khác, hay là một cái người nào mà hơn chúng ta về cái mặt danh vọng địa vị vật chất vân vân, và chúng ta nghĩ rằng ta cũng hơn cái người đó, thì hơn ỷ hơn và hơn ỷ bằng cái người đó bằng ta, hay là cái người đó hơn ta về những cái khía cạnh học vị, về cái trí tuệ, về thiền định hay là tạo quả chẳng hạn, và hơn ỷ thua, hoặc là bằng ỷ hơn, bằng ỷ bằng, bằng ỷ thua, thua ỷ hơn, thua ỷ bằng, thua ỷ thua. Trong chính cái cách đó thì chúng ta hiểu rằng là những người mà hơn mình, rồi những người bằng mình và những người thua mình, thì họ có một cái tư tưởng có cái sự ngã mạn và tự kiêu như vậy. Đối với những cái bậc phàm phu thì có cái tính chất nó thâm căn cố đế hơn, là họ nghĩ rằng chính mình là cái người cao thượng, chính mình là cái người xứng đáng được thọ hưởng, được thọ lãnh, vân vân. Còn người khác thì không được như vậy. Thì suy nghĩ đến cái khía cạnh đó chính là cái tâm mana, cái tâm ngã mạn. Còn đối với một bậc thánh A La Hán, ngài đã dứt trừ đi cái sự ngã mạn thì không còn cái ngã mạn ở đây. Ngài sẽ không có cái tất cả những cái chấp tâm hay là những cái tư tưởng nào nghĩ rằng ta hơn người khác hay là ta bằng người khác, ta thua người khác. Thì trong cái vấn đề tâm lý ấy, một bậc thánh A La Hán ngài hoàn toàn ngài không còn nó nữa. Khi mà chúng ta có một cái gì mà chúng ta hơn một cái người khác, thì cái trạng thái tâm của chúng ta đó nó sẽ hân hoan, và nó sẽ có một cái điều mà làm cho chúng ta cảm thấy rằng là nó tự mãn, hay là chúng ta so sánh ta cũng giàu có, ta cũng thông minh, ta cũng được cái này, được cái kia, chứ không có phải là không được như vậy. Trong những cái bài kinh Đức Phật ngày giáo giới, ngày dạy cho chị Tân, thì có một đoạn kinh chúng tôi nhớ Đức Phật ngày dạy một người có bố thí, và người ấy nghĩ rằng ta có bố thí và người khác không có bố thí, không có làm công đức gì hết, thì người ấy tự sanh ngã mạn, và người ấy không có xứng đáng là một người đã đi trên cái con đường đạo lộ để hướng đến sự giải thoát. Và rồi một người có giới hạnh và nghĩ rằng ta là người có giới, người khác là người không có giới, thì cũng như thế. Và một người có thiền định nghĩ rằng ta là người có thiền định và người khác là người không có thiền định thì cũng không đạt kết quả gì. Rồi một cái khía cạnh nữa, ta là người có tuệ và người khác không là người có tuệ. Cho nên những cái khía cạnh về thô đến tế, từ cái chuyện mà chúng ta bố thí, rồi chúng ta gìn giữ giới, và chúng ta tu thiền, và chúng ta có một cái trí tuệ thẩm xét sâu sắc, hay là một cái trí tuệ để nhìn nhận sự việc hơn người khác và thù thắng hơn, thì trong cái sự tự mãn, trong cái sự tự kiêu và cái sự so sánh, ta hơn người đó, ta bằng cái người đó, và cái sự thua mà ỷ thua hay là thua ỷ hơn, thua ỷ bằng, nó cũng như thế. Mình nghĩ rằng mình tự ti mặc cảm, mình không bằng người ta, mình thua người khác và mình không có hơn ai hết, thì như thế cũng là một cái điều nó rất là vi tế và tế nhị. Và đối với một bậc thánh A-la-hán thì Ngài đã hoàn toàn dứt sạch, không còn cái trạng thái tâm lý ấy nữa. Và rồi đến cái thượng phần ký sử tiếp theo chính là cái sự phóng dật. Uthaccha, phóng dật là một cái trạng thái tâm lý nó bị lao chao và nó không có được định tĩnh. Khi mà một người thiền hành thiền định, họ phải đối phó với cái sự phóng dật, đối phó với cái sự phóng tâm. Một cái trạng thái tâm nó bị dao động, cũng như là một cái chén nước mà bị khuấy động, trên đó chúng ta sẽ không có nhìn rõ những cái vật mà nó sôi ở trong cái nước đó. Thì có cái câu chuyện thời Trung Hoa, một cái người bạn cũ đã lâu ngày đến thăm một cái người bạn của mình. Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, thì ở nhà của cái ông bạn này có một cái cây cung. Một cái cây cung đó, nó người ta khắc ở trên cái cây cung là hình một con rắn. Và cái người bạn đã treo ở trên tường, và sau khi rót nước để mời cái người khách là bạn của mình, thì cái ông chủ nhà đó, là ông ta đang rót nước, thì cái người bạn là khách mới nhìn vào trong cái chén nước, thấy ở trong cái chén nước có một cái vật gì đó như là một cái con rắn lăng quăng như vậy. Thì người khách mới phẫn nộ và hỏi cái người bạn rằng là đã lâu không gặp, nhưng mà anh có ý định muốn hãm hại tôi hay sao? Tại sao trong nước lại có một cái con vật nó kỳ lạ như thế? Thì cái người bạn là cái người gia chủ, người chủ nhà, nhìn thấy được cái hiện tượng ấy và đã đem cất cái cây cung. Vì trên cái cây cung người ta khắc hình một cái con mãng xà, một cái con rắn treo ở trên tường, và cái hình ảnh của cái con rắn là cái cây cung đó, nó đã đập vào mắt của cái người bạn, của cái người gia chủ, sau khi mà cái người gia chủ rót một cái chén nước như vậy. Thì cho chúng ta thấy khi mà cái tâm sao động, cái tâm lao chao, sẽ không bao giờ mà nhìn thấy được cái thực tướng, và nhìn thấy được tất cả những cái phiền não nào, từ cái thô thiện đến cái vi tế. Khi mà không có thấy được cái phiền não thì sẽ không bao giờ có được cái sự sát trừ, và không bao giờ có một cái sự tiến hóa ở trong cái nội tâm được. Cũng ví như là khi mà một vị hành giả Đức Phật ngày dạy con mắt thấy sắc, không có nắm giữ những cái tướng chung, những cái tướng riêng, không có thấy rằng đây là người đàn ông, đây là người đàn bà, đây là một cái bộ y đẹp vân vân. Thì khi ấy đó, cái người mà họ nhìn cái thực tướng bằng cái cặp mắt của một vật có trách nhiệm, thì trong cái nhìn chỉ biết là nhìn, trong cái nghe chỉ biết là nghe, trong cái thấy chỉ biết là thấy thôi, không có ta ở trong đó, và không có cái sự tự mãn chấp thủ, ta là như thế này, ta là như thế kia, và ta là như thế khác. Thì như thế cái việc mà một người có cái sự phóng dật, tâm bị loạn động và lao chao, thì chính cái trạng thái tâm này khiến cho cái tâm của chúng ta, tâm của chúng sanh, nó vụng về, nó không có được định tĩnh, và để nó thấu hiểu được, cũng như một khi xưa ở ở Việt Nam, chúng tôi còn bé, có một cái tâm đèn, một cái đèn bằng thủy tinh đó, người ta đặt một cái ống khói vào đó để cho gió ở ngoài nó thổi vào trong cái cây đèn đó, nó sẽ không có làm lao động cái ngọn đèn. Thì khi mà không có còn dao động nữa thì cái ngọn đèn đó nó sẽ sáng tỏ. Thì như thế nào đó, cái trí tuệ của chúng sanh cũng như vậy. Một người mà lao chao loạn động và không có cái trí tuệ và không có cái thiền định, thì cái người này sẽ không có phát triển được cái trí tuệ và không có phát triển được cái gì hết. Do vì cái tính chất của cái chất nóng lửa của cái ngọn đèn giống như là cái trí tuệ liên hệ đến như vậy. Vì khi mà người ta muốn dùng cái sức nóng của ngọn đèn để làm cái việc gì, và người ta muốn làm cho cái ngọn đèn nó sáng tỏ, thì người ta phải bằng cách lấy một cái ống khói để vào trong đó để chắn những cái gió và những cái sự chuyển động của không khí, của gió, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái ngọn đèn. Thì như thế nào một người mà tâm được định tĩnh, có chánh niệm, sát tí, xăm bách chân nhá, có cái sự cảnh giác, thì cái vị ấy sẽ nhìn nhận cái sự việc rất là rõ, và sự việc ấy đến hay là đi, còn hay là mất, vị ấy sẽ biết rõ. Thì cái tâm mà phóng dật, lao chao, tán loạn, thì một bậc A-la-hán sẽ dứt trừ, không còn trở lại nữa. Và một điều vô cùng quan trọng chính là cái sự vô minh. Vô minh ở đây, trong A Tỳ Đàm, thì vô minh chính là cái sở hữu si. Cái sự si mê, cái sự mù quáng và không hiểu rõ những cái pháp thực tính, và không có thấy như thật với cái trí tuệ, là một cái trạng thái mê mờ tâm tối, nó trái với cái trí tuệ. Thì vô minh nó đồng nghĩa với cái sở hữu si. Chính cái sở hữu si này là nó làm cho tâm của chúng sanh đen tối và không có rõ những cái pháp chân đế, như là những cái pháp mà Đức Phật ngài chuyên thuyết, ngũ quẩn, hay là thập nhị xứ, thập bát giới, hay là tứ diệu đế, vân vân. Vì cái sự vô minh mà chúng sanh phải bị lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, từ nơi này qua nơi khác, từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác, và không có thể thoát ra được, cũng vì có cái sự vô minh ở trong đó. Vô minh là cái gì mà mê mẩn ở trong cảnh thì gọi là si mê hay còn gọi là vô minh. Như chúng tôi đã từng có một cái câu chuyện kể về cái sự vô minh đó, là khi xưa ông có một cái ông một ông quan hầu cận với đức vua, và cái ông quan này đó đã được đức vua hỏi một cái câu hỏi khi mà đức vua coi ở trong những cái sách xưa có đề cập đến cái từ vô minh, thì đức vua đã hỏi cái vị quan cẩn thận của mình rằng này khanh, khanh có hiểu cái nghĩa của cái từ vô minh hay không? Thì vị quan này trong lúc mà bất chợt như vậy, vị này không có hiểu được và xin hứa sẽ trả lời qua ngày hôm sau. Sau khi mà vị quan hầu cận đã trở về nhà, và trong cái nét mặt đăm chiêu của ông sầu khổ và ông không có suy nghĩ ra được cái từ vô minh nó nghĩa như thế nào, thì có một cái người con của ông ta, một cái người con gái của ông là một người có trí tuệ, và cô đã giải thích bằng cách chứng minh và đã thể hiện cái sự hành động của mình cho cái người cha của mình biết, để chỉ rõ cho đức vua thấy rằng cái sự vô minh là như thế nào. Thì người con gái đã nói với cha mình, tối nay cha hãy vào phòng con và con sẽ giải thích cho cha rõ biết cái từ vô minh là như thế nào. Thì sau khi mà buổi tối đến, người cha đã vào phòng của người con gái ruột của mình, và trong cái khung cảnh mờ ảo của ánh đèn, thì người con gái nằm ở trên phòng, nằm ở trên giường, và trên thân không có một mảnh vải che thân. Thì người cha mới lần lượt đi đến lại gần con gái, và lúc bấy giờ người con đã giơ tay ra và nói với cha, đây chính là cái sự vô minh. Vì vô minh là không biết đâu là đường chánh, đâu là nẻo tà. Hay nói sâu xa hơn là vô minh là cái sự si mê, mê mờ, tâm tối, không có hiểu được những cái lý nghiệp báo, không có hiểu được cái nhân quan của cái sự sanh và diệt, và không hiểu được cái sự khổ, nguyên nhân khổ và cái sự diệt khổ, và cái đạo lộ, con đường để chấm dứt cái sự diệt, sự khổ. Do đó thì bậc thánh A La Hán đã hoàn toàn dứt sạch được năm cái thượng phần ký sự này, là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vì cái vô minh là nó đứng đầu. Khi mà minh sanh thì bóng tội diệt, bóng tội diệt thì ánh sáng sẽ sanh. Như trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật ngài có đề cập giải thích rõ, khi mà ngài quán thấy cái chúng sanh theo cái thập nhị nhân duyên đó, avicca paccaya sankhara, sankhara paccaya punya năng, vân vân, vô minh duyên cho cái sự hành động, hành duyên thức, rồi thức nó duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên sầu bi khổ u não, là như vậy. Cho nên cái năm cái thượng phần ký sự này, một bậc thánh A La Hán đã hoàn toàn trừ diệt và bứng tận gốc rễ, như một cái cây ta la. Và ở xứ Ấn Độ thì cái cây ta la được ví như là một cái người đã hoàn toàn, khi mà chặt đứt cái cây ta la hay là một cái cây thốt nốt, nó sẽ không có trở lại, không có còn sống nữa. Thì như thế nào, một bậc thánh A La Hán đã đoạn tận hết tất cả những cái kiết sự này thì sẽ không có còn tái sanh ở cảnh giới nào nữa. Do đó thì bài học hôm nay chúng tôi xin được trình bày chỉ có bấy nhiêu, và chúng con xin thành kính dâng cái phước pháp khí này đến chư Tôn Đức Tăng. quý bà, quý cô tu nữ cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui phấn quá y như ý nguyện, và chúng con xin được dứt lời nơi đây, kính thỉnh từ tổ giới tặng điều hợp chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Trong chương trình thầy được quyền định chúng tôi không hỏi quý thực tế công trung là quý vị có nghe chúng tôi nói thì không, bởi vì chúng tôi đang ở trên xe. Bây giờ thì sau bài giảng của thầy được quyền định, chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận của chị công đức, và từ đầu từ siêu đang có ở trong xe nhưng ở phía sau. Chúng tôi nói ở ngoài thì từ đầu từ siêu nghe được, nhưng mà không biết trong máy thì tôi có nghe được không. Nên thì bạn thì tôi xin thì tôi nghe được không?
Nghe được.
À, câu thảo luận đầu tiên xin hỏi thì tôi xin là có một vài người ở lý luận như vậy là khi nào mà mình tu nhiều đó thì mình mới có sắc ái, có một sắc ái hay gì cái sự đó. Nhưng mà ví dụ mình người bình thường mình không có tu tập thì nó đâu có khi nó đâu có gì kiết sử đó mà mình phải lo, thì điều đó có đúng hay không, hay là những kiết sử này nó vốn có đối với tất cả chúng sinh. Một người đã đoạn tận diệt ái rồi, nhưng mà nếu không tu tập tiếp tục thì cũng không thể diệt tệ được cái sắc ái và vô sắc ái. Xin thì cầu quan thị giảng đoạn.
Nam mô Phật Thầy. Xin mời quý vị nghe được chúng tôi nói không? Quý vị nghe được rõ không? Xin tôi nguyện. À, kính thưa Phật tăng thì quý vị nghe từ. Chân rằng sắc ái thì vô sắc ái. Đó là hai cái trạng thái phiền não tham mà chỉ có đối với những người có tu tập thực thi sắc và vô sắc, họ mới có cái trình độ để mà họ với tới ham muốn tham cầu những cảnh giới cao xa hơn. Đối với kẻ Phật xin hỏi các chị có nghe được chưa? Quý vị nghe lại rồi. Kính thưa quý vị, dục ái là trạng thái tham thô thiển nhất. Và ngay trong đời sống khởi dục này, tâm thái bình thường họ cũng có thể ái tham bình sắc thành tinh kiến vị xúc. Nên chúng ta cứ đỡ rằng là đối với kẻ phàm phu chưa tu tập có chứng đạt được các cái thiền sắc vô sắc, họ sẽ không có những cái sự gì kiến sự ái sắc và ái vô sắc. Nhưng mà thực tế thì tan ha đối với chúng sanh là một cái pháp cũng làm chúng sanh phạm phu. Bây giờ chưa có nhưng không có nghĩa là không có. Đến một lúc nào đó khi mà chúng ta tập thực thiền và họ từ bỏ những tập phải tham ái thua thiệt đi là dục ái thì lúc bây giờ ái sắc ái vô sắc sanh đó họ sẽ tôi không nghĩ sao mà lúc khi chúng tôi cầm mà cứ giờ tôi đã ăn lúc lúc cái mít rồi nhưng mà thỉnh thoảng thì nó buồn, chắc có lẽ trời lạnh quá cho nên cầm mít nó không có bự. Chúng tôi xin được trả lời những câu hỏi của thượng đội các bạn như vậy. Lát ở đây nếu mà có câu hỏi khác chúng tôi sẽ kinh nghiệm nhiều hơn để chúng tôi có thể nói chuyện quý vị nghe nó liên tục. Rồi bây giờ xin kính thỉnh thượng đội các bạn trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, kính thưa thượng đội sư. Mà thì tôi xin được hỏi chị tỏ một câu khác đó là ngày An Thư Thác nhưng mà ngày đang tu tập thì ngày có đến gặp ngày Xá Lợi Phất để ngày trình bày ngày Xá Lợi Phất rằng thưa tôn giả, tôi đã chứng được tầng thiền này, tôi đã chứng được thiên nhãn như thế kia, dù vậy tôi cảm thấy rằng không có hoan hỷ thì không có giải thoát được, vẫn chưa giải thoát. Thì ngày Xá Lợi Phất thì nói rằng khi mà thiền giả mà nói rằng tôi đã chứng điều này, tôi đã chứng điều kia thì điều đó là cái mạng của hiện giả và sự kia mạng đấy là mạng. Và khi mà hiện giả cảm thấy cảm thấy không có hoan hỷ thì đó là sự dao động hay là trào cử của hiện giả. Thì mà chúng tôi chưa xíu trong trường hợp này cái chữ mạng đó thường mà chúng ta định nghĩa cái là so sánh mình với người hoặc bằng hoặc hơn hoặc kém, nhưng mà có những người như thì họ ngày đua đá ngày không so sánh với ai hết á, ngày chỉ nói rằng tôi chứng được điều này, tôi chứng được điều kia, tại vì có chỉ tôi ở trong đó. Thành ra ngày Xá Lợi Phất ngày gọi là mạng. Thì có trường hợp nào ở trong A Di Đà mà chúng ta tìm thấy chữ mạng mà không có sự so sánh, hay là ở đó nó vẫn có sự so sánh ở cái mức độ tế nhị nào đó? Xin kính thưa tôi sĩ quan xin trở lại.
Trong cái sự so sánh đó, nó có hai trường hợp là so sánh giữa mình với những người khác, so sánh giữa cái trạng thái này và trạng thái khác. Chưa có phải là bậc thánh A-la-hán thì cái tình trạng
tăng mà.
Cái sự so sánh giữa trạng thái chính đắc trước và chính đắc sau khởi lên cái sự dao động, nên trong trường hợp này mới gọi là mạng, cũng được gọi là mạng. Thực ra khi mà một người họ có suy tư, họ so sánh, rồi sau đó tâm họ bị dao động, cái sự hơn và cái sự kém, tất cả cái đó đều vì vậy mà trường hợp của ngài nói rất thật, mặc dù không có sự, không phải là sự so sánh giữa mình và người khác, nhưng mà khi ngài đã nói lên bằng cái sự so sánh giữa cái trạng thái trước và trạng thái sau của ngài, hay trạng thái này đã chín và cái trạng thái này chưa đã chín, thì ngài truy vấn thì ngài sẽ là Phật gì, thì ngài sẽ là Phật cái nói. Đó là mạng của hiện tại. Khi người khởi lên cái sự không hoan hỷ, đó là cái sự dao động. Trong trường hợp này đối với Phật Thánh, khi mà các ngài nhìn ở một khía, nhìn pháp theo một khía cạnh thật là tế nhị, thì chúng ta nên biết đó một trường hợp gì nào. Bình thường khi mà chúng ta nói chuyện với nhau, đầu do chúng ta có phân giải, nhưng mà lớn tấn hay là có sự mâu thuẫn trong pháp và chúng ta diễn đạt. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng là mạng, và nếu nói theo đúng nghĩa thì cũng là cái sự so sánh. Nhưng mà có trường hợp là so sánh giữa mình và người khác, và có những trường hợp là so sánh với cái trạng thái này với trạng thái khác. Nhiều khi đó là tự nổ tâm. Xin hỏi quý vị có nghe được rõ chúng ta nói không? Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của tôi cho bản như vậy. Xin tình thương gọi trở lại Nam Mô Thầy nha.
Xin được trả lời với đại đức Huệ Tiến. Xin hỏi đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Huệ Tiến, khi mà chúng ta nói về năm thượng phần kiết sự, nó có lý do gì để chúng ta khẳng định rằng trên phương diện mà bền chắc, kiên cố, khó đoạn trừ đó, thì năm thượng phần kiết sự này nó bền chắc hơn là năm hạ phần kiết sự? Vì lý do là bậc tu đầu quân không có đoạn được, vì tứ đà hàm, vì an hàm không đoạn được, mà phải tu qua vì a la hán mới đoạn tận được năm hạ phần kiết sự. Thì theo đại đức Huệ Tiến nghĩ đó, phải chăng năm thượng phần kiết sự này là năm thứ kiết sự và rất là bền chắc trong cuộc sống của mỗi chúng sinh, có phải vậy không? Cái tên đại đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá.
Một lần nữa con xin được hành kính hành lễ sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa giác đẳng, đại đức Minh Thạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ con kính bạch thượng tọa, quả thật là như vậy. Trong bốn cái tầng thánh đạo quả, từ tu đập quần, tu đà hàm, a la hàm và a la hán, thì năm cái thượng phần kiết sử này, các bậc thánh hữu học thì sẽ không có khả năng để mà sát trừ được nó, mãi đến khi mà bậc thánh a la hán tầng thánh quả thứ tư thì như vậy vị này mới có cái khả năng để mà sát trừ cái những cái phiền não vi tế này. Cũng ví như là một vị tu đà quần đó, thì vị này chỉ cần nghe được Đức Phật hay là một bậc thánh nhân nào đó thuyết một cái câu Phật ngôn hay là chỉ điểm cho cái vị này, thì vị này sẽ giúp trừ được cái tà kiến nó cố chấp và nó cố hữu ở trong tâm thức của chúng sanh đã mãi vì cái sự tham ái và cái chấp thủ. Thì những cái đó nó thật sự là nó lớn mạnh và nó khó mà để cho một cái vị thánh tu đạo quần diệt trừ nó được. Bởi vì khi mà bậc thánh tu đạo quần vị này vẫn còn có thể tái sanh một trong bảy kiếp nữa, thì như thế mới có thể đoạn tận được tất cả các phiền não, thành bậc thánh a la hán giải thoát. Trong bài kinh đoạn tận ái thì Đức Phật ngài có dạy cái một cái đoạn cuối, đoạn tận luân hồi. Vì khi mà bậc thánh tu đà quần và tu đà hàm vẫn còn có cái sự luân hồi, chính là bậc thánh tu đà quần thì sẽ luân chuyển trong cõi người hay là cõi trời không quá bảy kiếp nữa, còn bậc thánh tư đà hàm thì sẽ một lần luân hồi trở lại nữa, một lần trở lại. Còn một vị mà a la hán giải thoát rốt ráo đó, thì Đức Phật ngài dạy khi vị ấy thấy sắc bằng con mắt, chính là trong những cái cảnh sắc nào xấu hay là tốt, thô thiển hay là vi tế, vị này không có tham hay là không có sân, thì khi mà thấy cái cảnh sắc bằng cái con mắt thì vị ấy không có tham ái đối với những cái cảnh đó, cảnh sắc ấy. Và đối với một bậc mà giải thoát rốt ráo thì vị này sẽ không có ghét bỏ đối với những cái sắc xấu, và vị ấy sống an trú niệm trên thân với cái tâm từ vô lượng, và vị ấy như thật tuệ chi tâm của mình đã giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ những cái điều này, chính nhờ cái công năng của cái vị mà thấy được rõ bằng cái trí tuệ, thì vị này sẽ diệt trừ những cái ác bất thiện pháp. Và khi mà những cái cảm thọ, bởi vì trong cái cảnh giới mà ái sắc và ái vô sắc thì ngay cả cái thái vô sắc là yêu thích trong cái cảnh giới mà trên đó chỉ có tứ danh quận mà thôi, vì trên đó không có cái sắc quận, chỉ có thọ tưởng hành và thức quận. Mà vì cái lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ thì tất cả chúng ta, những cái vị phạm thiên cũng có cái cảm thọ, thọ hỷ hay là thọ xả ở trên những cái tầng, những cái tầng thiền và những cái cảnh giới, những cái cõi mà các vị phạm thiên an trú ở trên đó. Và vị ấy khi mà một vị mà thật sự sẽ giải thoát rốt ráo, vị này không có tùy hỷ, không có quan hỷ những cái cảm thọ và những cái dục hỷ nào đối với các cảm thọ, và dục hỷ ấy sẽ được trừ diệt. Cho nên khi mà đã không còn cái hỷ tham và không còn có cái sự chấp thủ, nên cái thủ diệt, và thủ diệt thì hữu diệt, và hữu diệt nên sanh diệt, và sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là cái sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Thì Đức Phật này dạy rất là rõ ràng, khi mà mắt thấy sắc, rồi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, và ý nhận thức các pháp, vị ấy không có tham ái đối với cái pháp tốt, hay là không có ghét bỏ đối với cái pháp xấu. Vị ấy an trú chánh niệm ở trên thân, và chính nhờ cái sự chánh niệm đó mà tuệ tri tâm của vị ấy giải thoát và tuệ giải thoát. Thì do không có còn những cái chấp thủ bởi những cái cảnh giới, và không có hy cầu đến một cái lãnh vực nào hết, như là một chúng sanh hữu tình, thì một người mà họ làm các cái công đức, họ có khi họ mong rằng cho tôi, do cái phước báo mà tôi đã tạo, tôi được sanh thiên, tôi được hưởng cái cảnh giới của trời, của người như thế này như thế kia, thì đó cũng là một cái sự hỷ tham và cái sự hy cầu để về cái cảnh giới ấy. Còn các bậc phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới thì các vị ấy có cái trình độ tâm nó tương đối, nó cao hơn, nhưng cái trình độ tâm của các vị này vẫn không có thể nào mà có một cái khả năng để mà đâm thủng được cái màn lưới vô minh. Vì cái vô minh là cái nhân nó dẫn đầu, và vô minh, vì vô minh nó mới tạo ra nhiều cái tội lỗi, và vô minh làm cho chúng sanh phải bị đọa lạc, và vì tham ái và chấp thủ nên phải bị già chết sầu bi khổ u não. Thì nếu như mà vô minh mà diệt được thì tất cả các pháp khác duy tạng nó sẽ diệt được. Cho nên cái gốc của vô minh nó rất là vi tế, và nó rất là lớn mạnh. Vì vậy đến bậc thánh A-la-hán, cái tầng đạo tuệ của bậc thánh A-la-hán mới có khả năng để mà diệt trừ nó. Thì con xin được trình bày qua cái câu hỏi thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Con xin được dứt lời ngay đây. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan nghĩ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác. sa thú
xin được hỏi đại đức pháp tính đang có mặt ở trung lúc không? Dạ đại đức pháp tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức pháp tính chúng ta thấy rằng vô minh là cái kiếp sử sau cùng của năm thượng phần kiếp sử, và nếu có một người nói rằng thể bất cứ khi nào mà chúng ta còn phiền não, tức là chúng ta còn vô minh, cho dù phiền não tế nhị nhất, cho dù phiền não nhỏ nhất, nhưng mà hãy còn phiền não là còn vô minh, thì nói chúng ta có thể xác định được như vậy không? Ở cái tâm thì không tính.
Thì là khi mà xuất khỏi thì ngài biết rằng ngài vẫn còn đã bị phiền não chi phối. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai đó, cũng có những vị khi mà chứng đắc được thiền hoặc là thần thông vân vân, nhưng mà vẫn còn bị vô minh chi phối, thì quý vị thấy rằng đó, cái người này phải có một người nào đó nhắc nhở, hoặc là phải có một người nào đó để mà chỉ, để mà chỉ cho cái vị đó biết, thì cái vị đó nó sẽ giác ngộ hoặc là sẽ nhận ra được những cái phiền não của mình đang bị vướng. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi đưa ra một cái trường hợp nữa, như là một cái vị trưởng lão thiết pháp rất là thông thạo và phải nói rằng là thuộc lòng tam tạng luôn. Thì lúc bây giờ cái vị này là tưởng như là mình đã đắc được thánh quả rồi, là một vị a la hán rồi. Nhưng mà quý vị thấy rằng một hôm thì cái vị đệ tử của vị này là một vị thánh a la hán, nên đã đi đến hỏi ngài, đi đến như là để mà trợ giúp cho người thầy của mình sẽ giác ngộ. Thì cái vị này đi đến hỏi pháp thì cái vị này cũng thấy rằng hỏi bất cứ một câu gì thì cái vị trưởng lão sư phụ của mình đều trả lời thông suốt, là trả lời một cách rất là thông suốt. Thì lúc đó cái người đệ tử này, cái vị đệ tử này mới nói với thầy mình nói đại đức thầy nha, quá hiền, cho tôi thấy một con voi nó đang tới cái thời kỳ sung mãn để mà nó chạy đến. Thì quý vị thấy rằng cái vị này là cái vị mà trưởng lão mà thuộc lòng tâm bạn, cái vị này nói cái điều này nó rất là dễ, cái điều này nó không có gì hết. Thành ra cái vị trưởng lão đã quá hiền là một con voi với một cái hai lỗ tai đang vùng lên tiến tới trước. Thì cái vị vị sư đệ tử này thì mới dùng thần thông của mình làm cho con voi đó nó chạy đến một cách rất là nhanh và rất là một cách rất là cuồng nhiệt. Thành ra lúc đó cái vị trưởng lão này thì mới thấy như vậy sợ và bỏ chạy, sợ và bỏ chạy. Thì lúc đó người đệ tử mới hỏi bạch ngài, đối với một vị a la hán thì còn cái sự sợ hãi không? Thì lúc đó cái vị thầy của cái vị đệ tử này đã nhận ra được cái điều đó là mình chưa phải đắc được thánh quả. Thường thường quý vị thấy rằng nếu mình đối với một người nào bình thường thì người ta không hiểu được cái câu đó, nhưng mà đối với một vị mà thuộc lòng tâm tạng hoặc là một vị mà lão thông cũng như là thông thạo hoặc là những vị mà pháp sư, thì khi mà một người nào đó hỏi một câu đó thì vị này sẽ biết rằng mình còn những vị nào. Thành ra lúc đó cái vị này đã trở về ngay lúc đó để mà tu tập chứng đắc được a la hán thánh quả. Thì chúng tôi muốn nói lên những cái điều này để chứ có những người có những vị đắc được thần thông hoặc là thiền định vân vân, hoặc là những cái đạo quả thấp, nhưng mà cái vị này sẽ biết được là mình còn cái vô minh phiền não, nên vị này sẽ ráng cố gắng tu tiến để mà diệt trừ tâm thủng vô minh. Còn có một số vị phải nhờ cái sự trợ giúp của các vị sư đồng phẩm hành, hoặc là những vị đắc được những cái tầng thánh cao hơn. Cho nên vì vậy mà ở đây thì chúng tôi muốn rằng đối với một người khi mà chưa đoạn tận được vô minh thì người này sẽ biết được cái phiền não của mình đang còn chế ngự. Rồi nếu mà muốn diệt được vô minh thì cũng có những vị sẽ tự mình giác ngộ đoạn tận, nhưng mà cũng phải có những vị sẽ nhờ những bậc trí hoặc là những vị đặc cao hơn để mà chỉ cho mình biết được mình đang còn thiếu cái phiền não đó, nên cuối cùng mới tu chế những chứng đắc pháp nhãn. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được tiếp lời, con xin được gọi trở lại năm một mươi hai.
Có nghe được không? Nếu thì tôi sẽ nghe được, xin tôi sẽ tôi sẽ trả lời cho cô câu hỏi tiếp theo. Và thì tôi sẽ chúng ta thấy một điều là một vị mà đã đoạn tận nghiệp ái thì không thể tái sanh vào cõi dục giới nữa, như là vì
Thánh A-la-hàm, những một vị mà đã toàn đoàn từng sắc ái và buông sắc ái thì không còn gặp luân sanh tử nữa. Thì điều đó phải chăng là ba cái duyên kiết sự mà mình gọi là dục ái, sắc ái và buông sắc ái chính là cái đầu mối chủ yếu cho cái sự luân hồi ở trong ba cõi, phải như vậy không? Nghĩa là nếu một người không còn ba cái dục ái, sắc ái, buông sắc ái đó, phải chăng theo Phật pháp là thì nó không thể nào tái sanh lại được ở không ở trong các cảnh giới, bất cứ cảnh giới nào ở trong ba cõi, trong tam giới, có đúng như vậy không? Ý kiến từ đầu tiên.
Xin hữu, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Bốn đế, thì tập đế ở đây, tức là nhân sinh ra khổ đế, ra cái sự luân hồi sinh tử thì ái chính là nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi. Và cũng như trong bài kinh quý vị hết nghe lâu chưa? Bây giờ quý vị nghe rõ lại. Thì chúng tôi lo, chúng tôi nhìn ở bên ngoài của mình rất mít ngạch chúng tôi. Nhắc lại cái đoạn kinh là Đức Phật này, để dạy
thời chí tôi biết có nghe chuyện sư sư biết không? Dạ xin nhập bệnh. Chứ thì có lẽ là vì xin đoàn thầy sư đang dùng cái iPad, do đó bọn nó có hơi khó khăn một chút. Chứ thì nhưng thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay muốn chia sẻ với quý vị một vài điều liên quan đến sự ra đi của ngài trưởng lão Hòa Thượng Bồ Giác. Trong chiều hôm trước chúng tôi đã nói đến nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến một điều, đó là những bước đường sắp tử. Quý vị có một điều mà cho đến giờ cuối cùng chúng tôi biết rất rõ, đó là ngày Hòa Thượng, ngày chuẩn bị rất tốt và rất kỹ cho chuyến đi của ngài, đặc biệt là trên phương diện tâm lý. Trong suốt một năm qua, trước khi mà ngài mất thì ngài vẫn thường thuộc bài kinh Grimananda, là bài kinh 10 giới pháp quán tưởng và Đức Phật dạy. Và trong đời sống của ngài thì những ngày sáng sau ngày này ngài không có được khỏe lắm, nhưng mà ngài thường ngồi ở trên giường để mà ngài tụng. Và khi mà chúng tôi có mặt với ngài đó thì ngài thường đem bài kinh đó để mà ngài thảo luận. Do vậy khi mà ngài vào bệnh viện vào ngày thứ sáu, 1 tháng 12, quý vị, thì chúng tôi vào bệnh viện ở cái ngày 3 ngày trong tình thường là ngày im lặng, sẽ có ngày nói một vài câu ngắn cần thiết. Nhưng mà anh em huynh đệ Chư Tăng và quý Phật tử thì thường vào ở trong bệnh viện, chúng tôi ở qua đêm với ngài. Và buổi tối như vậy đó thì tụng kinh, và chúng tôi thường tụng bài kinh Grimananda. Cái này thì đa số Chư Tăng Phật tử tụng bằng tiếng Việt thì phải tập bản để mà tụng, nhưng mà ngày Hòa Thượng thì ngày tụng cả tiếng Việt và tiếng Phạn, đặc biệt là tiếng Phạn. Ngày tụng kinh bài kinh Grimananda và Đức Phật dạy về 10 pháp tướng. Khi mà ngày ở bệnh viện đó thì có hai đạo hữu là đạo hữu Dương và đạo hữu Bùi Lan đó có đến gặp ngài vào ngày Chủ nhật. Thì ngài chỉ nói một câu ngắn là ngài nói rằng 3 ngày nữa thì mọi việc sẽ bình thường. Thì hai Phật tử này nghĩ rằng có lẽ là ngài Hòa Thượng ngài không có tỉnh táo, bệnh hoạn thì đâu ai nói rằng 3 ngày, 5 ngày được. Nhưng mà sau này hai vị đã nghiệm lại thì hai vị nghĩ rằng ngài Hòa Thượng nói như vậy có lẽ là ngày, và đúng như vậy là vào ngày thứ tư đó, là ngày vào ngày thứ tư đó là ngài đã ra đi vào sáng thứ sáu. Điểm đặc biệt là thời gian ở bệnh viện đó thì Chư Tăng và Phật tử và cá nhân của chúng tôi thì tụng kinh cho Hòa Thượng rất là nhiều. Kinh mà chúng tôi tụng không phải là kinh cầu nguyện, thường là xin tán ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, và những bài kinh như là kinh Grimananda, kinh Niệm Xứ hay là kinh Quán Niệm, những bài kinh có tính chất là suy niệm từ Phật pháp. Và thưa quý vị, một điểm mà rất là đáng quan hệ đó là ngày thứ hai, chiều thứ hai khi mà Chư Tăng và quý Phật tử rước ngài Hòa Thượng từ bệnh viện trở về, thì thưa quý vị, liên tục ở trong suốt 36 tiếng đồng hồ sau đó đó thì Chư Tăng và Phật tử thay phiên nhau tụng kinh. Có lẽ là trong đời của chúng tôi biết là ngài Hòa Thượng là một trường hợp duy nhất mà trước khi ra đi và được Chư Tăng tụng kinh nhiều như vậy.
nhưng mà những lời chưa đăng tụng kinh không phải là tụng kinh để cầu nguyện như chúng tôi có nói quý vị, mà những gì mà chưa đăng tụng đó là những cái bài kinh mà Đức Phật dạy về sự tu tập, như là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Kirivananda, kinh Từ Bi. Nhưng mà rồi Chư Tăng về thì có Chư Tăng Nam Tông và Bắc Tông, nhưng mà tất cả mọi người đều tụng chung với nhau, và Ngài nghe được, Ngài hiểu được, và có lúc Ngài còn đọc theo được. Thì chứ tôi phải nói như vậy là những bài kinh này theo tinh thần Phật giáo thì rất là tốt ở trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là nếu mà chúng ta sắp mệnh chung mà cái tâm của chúng ta tán loạn là một điều không đúng. Nhưng mà trong trường hợp này thì Hòa Thượng vẫn còn rất là sáng suốt, rất là tỉnh táo và nghe rất rõ mình chưa đang tụng kinh trên ngày. Đó là điều thứ nhất rất là đáng quan hệ. Điều thứ hai là những bài kinh chưa đang tụng kinh đó, nó có cái giá trị soi sáng và đánh thức nội tâm của chúng ta, tức là những pháp tu. Và những bài kinh này vốn rất là quen thuộc với Hòa Thượng. Ví dụ như kinh Tứ Niệm Xứ chẳng hạn, Ngài Hòa Thượng là người đã chú thích bản kinh Tứ Niệm Xứ. Và do vậy khi mà chưa đăng tụng kinh chữ đó thì Ngài chắc chắn nghe được. Chứ tôi nhớ là tối ngày thứ ba, thưa quý vị, tối ngày thứ ba khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ trước khi mà Ngài tỉnh đó, thì Chư Tăng Nam Tông Bắc Tông đã quay quần ở bên giường của Hòa Thượng, mỗi vị đọc một đoạn của bài kinh Tứ Niệm Xứ. Hòa Thượng Chánh Trí đọc một đoạn, Hòa Thượng Thiên Lý đọc một đoạn, Sư Tổ Bửu Đức đọc một đoạn, rồi Sư Tổ Chánh Trí đọc một đoạn, rồi Sư Thể Nhân đọc một đoạn, chúng tôi đọc một đoạn. Ít có bao giờ mà chúng tôi thấy được cái hình ảnh mà Chư Tăng đứng quanh vườn của một quanh giường của một vị trưởng lão, mà vị trưởng lão còn tỉnh táo và Chư Tăng đọc kinh Tứ Niệm Xứ cho vị đó nghe, và từng vị thay phiên với nhau đọc. Thật ra đó là một trong những hình ảnh mà chúng tôi rất là khó quên trong cuộc đời. Và chúng tôi tin rằng nếu mà bản thân của mình hay bất cứ ai mà trong giờ phút ra đi mà có một cái tâm tư điềm tĩnh và được cái sự cởi niệm của Chư Tăng và Phật tử mà đông đảo và tốt đẹp như Ngài, thì là một điều thật sự là đại hạnh, đại phúc. Bởi vì thưa quý vị, thông thường cái chết đến với chúng ta rất là bất chợt và chúng ta không có chuẩn bị. Và nói như Đức Phật thì hầu hết chúng ta trong cuộc đời này đối diện với cái chết với sự kinh hãi, hốt hoảng. Cho dù đời sống của chúng ta bình thường là nó buồn chán đến đâu đi nữa, nhưng mà giây phút cuối cùng này, thì nó trỗi dậy cái bản chất gọi là cầu sinh, cầu hay là cái bản năng sinh tồn của chúng ta. Thì cầu sinh có nghĩa là mình mong được sống, mình mong được tiếp tục cuộc sống này, và càng mong mỏi như vậy thì mình càng sợ hãi thì cái chết nó đến. Nhưng mà trong trường hợp của Ngài Hòa Thượng không có như vậy. Và chúng tôi cũng nói với quý Phật tử như là một vị xuất gia đó, chúng tôi nghĩ rằng một người đã mất đi rồi đó, thì không biết là mình tụng kinh người đó có bao nhiêu cái cơ hội để được nghe. Nếu lúc tôi biết thì Đức Phật Ngài dạy rằng không phải là một người nào mất đi mình thân nhân hồi hướng công đức sự cũng được hưởng hết, mà có những loại chúng sanh được hưởng phước và có nhiều loại chúng sanh không hưởng được phước. Những giờ phút sau cùng của cuộc đời Hòa Thượng ra đi đó, Ngài nghe Chư Tăng tụng kinh rất là rõ ràng, đọc kinh rất là rõ ràng, đọc những bài kinh mà Ngài thường quan nghĩ trong đời sống, và Ngài nghe bằng một cái tâm rất là tĩnh lặng, rất là sáng suốt. Thì điều này chúng tôi biết, Ngài cũng biết rằng mấy mươi chư tăng ni phật tử bao nhiêu quanh Ngài đó đều là những người đến với Ngài bằng trọn vẹn tấm lòng. Chúng tôi không có mời đến ai hết, tất cả các vị đều tự ý về khi nghe hay tin Phật. Và đó là một cái hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng rất là đẹp ở trong cuộc sống. Và tránh những vậy mà mình được nghe những lời kinh đó trước khi mình ra đi, tức là mình biết chắc chắn rằng mình tụng kinh và cái người mà mình cầu nguyện đó thì người đó nghe được, hiểu được, hoan hỷ được. thì có lẽ là nó một niềm an ủi rất lớn từ khi mà ngài mà tìm ra đi, và nó cũng là một kinh nghiệm rất là lớn lao. Thưa quý vị, lúc một ngày mà tìm hồ sinh tiền á, tức là lúc sinh thời đó thì ngài
thường
nhắc quý Phật tử là một chuyến đi như vậy là một, ở trong đó nó có nhiều điều để chúng ta nhớ. Và do vậy, ở trong những giờ phút thập tử nhất sinh, những giờ phút kề cận cái chết, những giờ phút nguy hiểm, thì chúng ta phải tự đặt câu hỏi rằng vào giờ phút này mình nhớ cái gì. Chúng tôi lấy ví dụ là những Phật tử thường vào rung nghe pháp mỗi ngày, hay là quý vị làm công quả ở trong lớp Phật pháp này, nó cũng là một cái việc mà chúng ta làm hàng ngày. Buổi sáng cái gì chợt nhớ đến điều đó thì nó cũng lợi lạc cho chúng ta để mà nhớ. Chúng ta làm thế nào đó mà chúng ta có thể vận dụng được cái ký ức của mình, cái trí nhớ của mình một cách lợi lạc, thì điều đó là điều hết sức là quan trọng. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhớ đến một sự việc mà nghĩ đến điều này chúng tôi rất ấm lòng, đó là Ngài Hòa Thượng khi mà Ngài còn sinh tiền đó, Ngài có một cái tính rất là hiếu khách, mình rất là hiếu ăn, rất là tháo ăn. Và cái tính hiếu khách của Ngài là khách từ xa về đó thì Ngài hoan hỷ. Chúng ta thường thường đôi khi khách đến nhà thì nó bận rộn làm cho chúng ta cảm thấy khó khăn, cảm thấy hoan hỷ, nhưng mà Chư Tăng về đó thì Ngài hoan hỷ lắm. Điều là Chư Tăng Bắc Tông của vậy, Chư Tăng Nam Tông của vậy. Ít có trường hợp nào chúng tôi thấy rằng Chư Tăng về thăm mà Ngài không hoan hỷ. Ngay cả những lúc Ngài bệnh chữa bệnh, Ngài rất hoan hỷ, Ngài dạy là đi pha cà phê, rồi Ngài rất là tháo ăn là hãy khách đến cà ngon nhất, bánh ngon nhất, cái gì tốt nhất Ngài đem ra Ngài đãi rằng. Và vì vậy, cái ngày mà Ngài sắp ra đi, những giờ phút sau cùng của đời Ngài đó, chúng tôi vẫn ngồi đây, đang ngồi trên xe, nhìn trước ra bên ngoài, nhưng mà cái hình ảnh vẫn rất là rõ ràng trong tâm tư chúng tôi rằng Chư Tăng Nam Tông có, Bắc Tông có, những vị mà làm việc với Ngài rất là lâu năm như Hòa Thượng Chứng Trí, Hòa Thượng Pháp Nhẫn, hay Hòa Thượng Viên Lý, rồi Thầy Nhật Ký, rồi anh em huynh đệ chúng tôi, Chư Trí Thịnh, Chư Trí Quảng, chúng tôi vân vân ngồi chung quanh Ngài. Và có lẽ là nếu trong giờ phút đó mà Ngài khỏe thì Ngài vui lắm. Ít bao giờ Ngài có thể nhận ra một cuộc phân tập nông đảo của Chư Tăng. Và quý vị Phật tử biết rằng khi mà Ngài bệnh á, thì quý thầy thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Ví dụ như Thượng tọa Trường Phước, Thượng tọa Nhật Ký, Hòa Thượng Nguyên Hạnh là ở bên nhóm Về Nguồn, ở bên nhóm bên kia cũng về trong những giờ phút mà Ngài sắp đi. Rồi Chư Tăng Nam Tông có, Bắc Tông có. Như Hòa Thượng Pháp Nhẫn, Ngài chạy lên chạy xuống 2-3 lần bảo Chư Tăng. Chúng tôi nghĩ rằng Ngài rất là ấm lòng, Ngài rất là ấm lòng. Khó có thể tưởng tượng được rằng khi mà Ngài từ bệnh viện trở về đó, mà Ngài biết rằng Ngài về rồi Ngài sẽ ra đi, bởi vì Ngài không uống thuốc nữa. Ngài sống mỗi ngày là nhờ thuốc, chứ ngày nào uống thuốc là nhiều thuốc. Ngài không đi lọc thận nữa. Nhưng mà Chư Tăng đến, Ngài vẫn chắp tay lên, Ngài đáp lễ. Nhưng mà quý vị dặn là đi tìm cái gì ăn uống cho Chư Tăng lo chỗ ở. Thì cho chúng ta thấy một điều như vậy là nếu trong lúc bình sinh mà Ngài không thích Chư Tăng, không thích khách khứa, thì có lẽ là Ngài không có hoan nghỉ khi gặp Chư Tăng về đông đảo. Nhưng mà trong trường hợp của Ngài thì khác. Chư Tăng này đã, có lẽ là đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất mà chúng tôi được chứng kiến, được tự mình sống với trong cuộc đời. Và khi nói điều này thì chúng tôi tin rằng thật ra không phải ai trong chúng ta cũng đều có cái phước phận để ra đi mà trong tình thương của đại chúng, người xuất gia có tại gia khác ra đi ở trong lời kinh tiếng kệ mà những câu Phật ngôn được tụng đọc, ra đi mà được cắt chở những gì thân quen nhất của đời sống chúng ta, từ những cái bản kinh mà Ngài thường tụng, những bản kinh mà Ngài thường dịch và chú giải. Không phải ai trong chúng ta ra đi trong cuộc đời này được nghe, được cảm nhận trước khi mình đi hơn là sau khi mình đã rút hơi thở rồi. Thì với những điều đó, chúng tôi hoàn toàn tin rằng đó là một trường hợp rất là hiếm, rất là hãn hữu, mà một người thân của chúng ta rời bỏ cuộc sống này với nhiều phước như vậy, nhiều duyên như vậy, nhiều cái thắng phước, nhiều cái thắng duyên và nhiều cái thắng hạnh như vậy. Và với những lời chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi xin được kết thúc bản tin Phật giáo trong ngày. Ngày mai này chúng tôi sẽ nói về Pháp hội Hoa Khai Kiến Phật tổ chức trong tang lễ của hòa thượng để cúng dường giác linh mỗi ngày. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bodhidharma đến đây đã hoàn mãn. Xin lễ thì còn được siêu lễ chi công đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài được có nhiều một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng duy mật, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng và lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Trương Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc căn cường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Cụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm cho thiên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên thằng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.